Hôm nay thầy muốn nói cho quý vị kể cái chuyện về cái xứ xa xôi từ xưa của bên Việt Nam của thầy. Cho quý vị thấy là cái thời thế nó thay đổi nhiều. Thời trước mà thầy mà trước mà thầy đang trưởng thành ở bên Việt Nam đó. Thầy nghe câu chuyện này mà muốn nhớ hoài không bao giờ quên được hết. Thầy muốn kể lại câu chuyện này qua thử những cái vị mà cái thế hệ khác của thầy đó có nghe chưa, hay là cái vị mà cái văn hóa khác, chủng tộc khác không biết có cái chuyện tương tự như vậy là không. Thầy nghe câu chuyện về cái tình bạn mà nhớ hoài. Cái chuyện này mà thành thầy mới sống trưởng thành trong cái tinh thần là quý hóa bạn bè. Và khi qua cái xứ này thì bỗng nhiên khiến mình nhớ cái xứ này, mình dễ sợ tại mình nó thiếu thốn cái gì đó. Từ xưa đó có một cái trong cái làng nhỏ nhỏ đó có một cái cặp bạn của hai người bạn đó rất là thân thiết với nhau. Một người thì gia đình giàu nhất của làng, người kia thì gia đình nghèo nhất của làng, học chung trường với nhau, thành họ bạn rất là thân, họ bạn bè rất khăng khít với nhau. Ok, sau khi mà ra học xong rồi đó thì họ như cái truyền thống đời xưa đó, họ bỏ 2 năm đến 3 năm học nhừ tử luôn để mà đi thi cái bảng của vua đó. Thi được thì làm quan. Đời xưa đó thì thi bảng như vậy đó thì làm quan thì những người đỗ nhất nhì với ba là cái làm ba chức vị quan trọng nhất, và làm như vậy là rất vinh quang, rất là giàu có từ xưa. Thì người giàu, bạn giàu thì nói là tôi bận rộn không có thời giờ, mà tôi cũng phải thông minh thành là không có sức soạn thi. Còn cái người bạn nghèo đó thì bỏ rất nhiều thời giờ để học, để mà sức soạn thi. Thì người bạn nghèo mới tới một bữa ghi tới tham với người bạn giàu của mình, nói là học hành khổ sở quá, vừa nghèo này vừa khó này, không ai giúp đỡ này, rồi học như vậy, bỏ mấy năm trời học cuộc đời như vậy khó khăn quá đi, không biết chưa chắc là đổ bảng được, thì muốn bỏ cuộc. Thì người bạn giàu nó mới khuyên nó không được bỏ cuộc, và tôi yêu cầu bạn thân yêu của tôi đó là tiếp tục học mà thi đi, tạm mà đậu được một cái đem cái vinh dự tới cho cái làng này, rất lớn lao cho cái làng này, cho cái người dân của làng này. Thì cái bạn nghèo mới học thêm một tháng nữa, là tháng sau tới thăm bạn. Thì cái người bạn giàu mới nói là bạn nghèo mới nói khổ quá, thôi tôi bỏ cuộc, không được. Cái người bạn giàu bỗng nhiên mặt căm hầm, đổi mặt ngay lập tức. Cái bạn giàu đó mới nổi giận lên, nói là ông anh làm sao mà tội tệ như vậy? Chỉ là nghĩ chuyện chỉ muốn nghĩ chuyện sung sướng không mà không chịu ngồi khổ nhọc một tí thì sợ khó khăn một tí là sợ là như vậy tôi mất mặt, tôi rất khổ thẹn biết anh, thôi mình không cần nên bàn với nhau nữa. Thì cái bạn giàu mới đuổi người ra, nói đừng bao giờ trở lại nữa. Thì người bạn nghèo nó rất là khổ sở, liễu thiễu đi ra, nó nói trời, tại là bạn mình trước giờ thích mình là tại vì mình nhờ vả học hành của mình, cái thông minh của mình, rồi sau này tính là nhờ vả mình khi mình đầu bảng sau sẽ tính nhờ vả tiếp, cái là bạn bè chỉ là lợi dụng mình thôi, không muốn học nữa. Liễu thiễu đi trong làng đó, đi lũng quẩn trong làng, thì ông nó buồn quá, ông bạn nghèo buồn quá, đi liễu thiễu, đi thất thiểu đi trong làng đó, 2 ngày liên tiếp không ăn không ngủ, mà như người ăn mày như khùng vậy đó. Bỗng nhiên một ngày thứ hai đó có một cái người phụ nữ đó chặn ông lại trong cái làng trên đường, nói nè ông là có tướng làm quan sao này. Okay. Đó, thì ông có đang sửa soạn thi là không, học thi là không. Ông người nghèo mới nói là tôi có ai đó hỏi cho tôi đâu, không tiền không bạc không chỗ nương tựa, làm sao tôi học thi được. cái bà đó mới nói, cô đó mới nói là anh đừng có lo, anh về anh học đi, để tôi lo cho anh. À, cái bà đó mới về nấu cho ông ăn, tắm cho ông, khâu vá cho ông, dọn dẹp nhà cửa, xong rồi thì giờ mà còn lại đó thì đi buôn bán hoặc là tới làm việc cho mấy cái nhà khác để làm tí tiền để mà đem tiền về mua đồ ăn với đem trả tiền chi phí của cái nhà. Ok. Thành đời xưa nó như vậy đó, quý vị biết không? Là muốn đi làm quan đó là người đàn ông phải hy sinh mấy năm trời, người phụ nữ phải lo tất cả cho gia đình, lo đảm đang, phải phản bác thân hương. Ok. Đấy là cái truyền thống Á Đông chúng ta đó, là đời xưa như vậy đó, là phụ nữ rất là đảm đang. Ok. 3 năm mới được, học 3 năm. Nha. Đời xưa nó khó như vậy đó. 3 năm mới thiền lần. Mình rớt một cái là chết. Mà ba cái người mà đậu bảng đầu tiên mới là được chức lớn, còn mấy người kia là toàn chức nhỏ thôi, chức là lắc nhắc thôi. Không đủ sống. Đó, tới kinh thủ đô như đi xa như vậy, đem bới đồ theo. Xong rồi tới đó, rồi bà đó là ban ngày thì nấu ăn, bới đồ ăn đi tới cho ổng ấy. Rồi ban đêm thì lúc mà ông ngủ thì quạt cho ông ngủ cho nó mát, để ngủ cho nó yên. Thì rồi thì cả ngày luôn, dễ sợ lắm. Sau một tuần người ta mới để bác quan mới để cái kết quả. Thì ông này cái ngày đó mà nó đăng bảng đó thì ông ra coi thấy được mình được đổ hạng nhì, dễ sợ. Ông mừng quá, ông mừng hết lớn, ông chạy tới. Khi ông từ gần tới thấy cái lều một cái là lá hét nó ôm sồm. Nói, em ơi em, mình ơi mình, anh đổ rồi. Thì ông nói là anh đổ thứ nhì rồi. Ông này, ông mở cửa cái lều đó, không có ai hết đó. Ông hoảng lên, ông la hét, ông hỏi hàng xóm. Ông đi hỏi tụi mình lại, không ai biết là cái bà đó, bà vợ mình ở đâu rồi. Thành cũng kiếm, ông bỏ cái mấy ngày khắp thủ đô, ông kiếm hết khắp tất cả. Kiếm vợ mình, kiếm người thương của mình, kiếm ra, couldn't find her. Thành ông bỏ cuộc, ông trở về triều, ông trình diện. Thì thủ tướng đó, tể tướng đó, mới phong ông làm một cái chức quan rất là lớn. Rồi hồi xưa đó, ông mới đi lòng về, đi cái chỗ ta khiêng về, rồi có lính đi hầu. Thì đi một cách, đi tới lần cần phải làm một cái thì có nhạc trống đội trỗi lên, rồi ông chủ làng đi ra nghinh tiếng, cả làng đi ra chào đón, nói quan đã về, đem lại cái vinh hạnh cho cái làng này. Cũng quý vị biết thời đó, lúc đó là mấy bà mẹ dẫn con gái ra chải tóc rồi mặc áo đẹp thiệt đẹp để cái lang để mà quan quay thì có ai vừa ý vừa mắt không? Quý vị biết ông quan làm gì không? Ông quan lập tức đi thẳng tới nhà bạn giàu của mình, tới nhà vào gõ cửa xong đi vào nhà bạn. Ông quan mới hỏi nó ở đâu. Người bạn lật đật chạy ra, đi lết cái đầu gối, quỳ đầu gối mà lết tới để mà tới trước mặt ông quan. Người bạn giàu của nó là mừng quan trở lại làng, hạ nhân rất là vinh dự đã gặp lại đại quan. Ông quan mới nói, rồi mới hầm hực nói là bộ ông còn nhớ tới tôi hả? Ông đã đuổi tôi ra cái nhà ông nè, sao ông còn nhớ tới tôi được? Ông đã từ bỏ tôi rồi. Người bạn mới lật đật nó là không có. Trước giờ hà nhân bây giờ cũng nhớ đấy, quan đại quan ấy là tại đại quan là người bạn thân nhất mà hà nhân có thể có trong cuộc đời. Người bạn giàu mới nói là hạ nhân biết là đại quan đã đi xa từ thủ đô tới đây chắc là mệt mỏi, đường xa mệt mỏi lắm, thành để cho hạ nhân cho phép hạ nhân dọn một cái bữa ăn để cho đại quan dùng. Ông quan mới nói tôi nhận tại vì đây lần cuối cùng để cho ông biết là tôi vẫn còn nhớ cái tình cũ đời xưa của mình. Okay. Thì ông bảo dọn nó để cho phép hạ nhân giới thiệu cho đại quan gia đình của hạ nhân. Nói là cha của hạ nhân đã qua đời, cha mẹ hạ nhân qua đời. Okay. Bây giờ chỉ còn gia đình hạ nhân thôi, cho phép hạ nhân giới thiệu gia đình với đại quan. Thì mới nói là mới vỗ tay thì mấy đứa con nó sắp hàng đi ra, xong có bốn người vợ đi ra. Okay. Bốn vợ tại sao? Mỗi vợ cái khác tuổi nhau. Cái ông quan bỗng nhiên chỉ tới cái bà vợ thứ tư, bà vợ trẻ nhất, đổi mặt nói cái ông bạn giàu mới nói cho hạ nhân giới thiệu cho đại quan đi, người vợ thứ tư, người vợ trẻ của hạ nhân. Thì đây cái văn hóa Á Châu mà thầy nhớ là cái tình bạn thầy như vậy. Bạn bè không phải là lợi dụng nhau, không phải là vì lợi. Thì lúc mà thầy qua đây, thầy mặc dù nó đầy đủ hơn, mặc dù sung túc hơn, nhưng đều vẫn nhớ thầy thiếu thốn cái tình nghĩa bạn bè mà người ta có với nhau. Quý vị nghĩ sao? Cái chuyện này quý vị nghĩ trong cái văn hóa quý vị đó, nó có như vậy là không? Yes. Bác Thân Hương sao? Cái thời thế hệ bác nghe câu chuyện này chưa? Việt Nam hay là bên Tàu? Thầy mới ăn cắp của người Trung Hoa. Ngay là cái giá trị của Khổng Tử, cái nhà Nho. Cái tình nghĩa mà cái người Á Đông mà nó quan trọng. Đó là cái sự hy sinh cho bạn bè mình, cho bạn bè mình cái vợ mà vợ quý của mình. Rồi cái người cái tình cái sự trung thành của cái người vợ mà sau khi thấy là cái người trẻ đó mà sắp làm quan đó bỏ cái đó trở về lại với chồng mình, trung thành với chồng mình, làm xong cái nhiệm vụ mình rồi mình trở về phục vụ cho chồng. OK. Anh thấy hy vọng những cái người cha mẹ Á Châu đó, Á Đông đó, nên kể những cái chuyện này lại cho con cái nó nghe, để nó biết cái giá trị của cái người Á Đông mình, cái hay, nó hiểu được thấy được cái hay đó, thì nó có một cái tư tưởng khác, khiến cuộc đời nó có ý nghĩa, nó có giá trị hơn, sống nó thoải mái hơn. OK. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Có người hỏi là trong gia đình cô là người Hoa, mà cô nói gia đình cô lúc cô sanh trưởng lên thì gia đình cô dạy cô là cẩn thận, quan trọng gia đình hơn là bạn bè, tại người bạn bè chỉ lợi dụng mình thôi, người gia đình mới là thiệt sự là quan trọng. Quý vị nghĩ sao? OK. Tại vì thầy nghĩ cái này là theo cái thời đại văn minh mình á, càng văn minh chừng nào thì mình con người nó càng có nhiều cái nghi ngờ hơn. Tại vì cái quan trọng của đời thời đại văn minh này là mình nhìn cái lợi thôi, mình tìm cái lợi, cầu cái tiền, cầu cái lợi. Tại cái đó là cái thật, mình cầm được tiền được tay nó là chắc. Còn cái bạn bè hay là tình nghĩa hay là ngay tình nghĩa vợ chồng, OK, thì mình thấy sự thật ngay bây giờ vậy, thời buổi văn minh này. Họ có hợp đồng ấy, lấy nhau có hợp đồng nữa. Tại vì cái tiền trong nhà băng là cái sự thật. Còn cái tình nghĩa, cái lời nói nó chưa chắc. Đúng. Đều thầy nghĩ rằng không phải thời buổi này là nó hoàn toàn như vậy đâu. Quý vị biết không? Thầy tin rằng nếu quý vị mà về một cái làng nhỏ nhỏ, cái xứ Mỹ này đó, thì con người nó sẽ khác. cái chỗ mà thành phố xa cái thành phố mà lớn như vậy đó, cái tinh thần, cái tâm tình con người nó khác, nó xô bồ quá đó. Thì nếu quý vị về ngay cái xứ Mỹ này, quý vị về mấy cái thành phố nhỏ nhỏ, cái làng nhỏ nhỏ ở đó, thì thầy tin quý vị gặp rất nhiều người nó rất rất là tử tế, rất là đàng hoàng, người ta có đạo đức lắm, ta lo giúp đỡ cho bạn bè mình, cho láng giềng mình, ta giúp, ta thương yêu gia đình của họ. Khi thành phố lớn đó, khó mà tin tưởng người khác, tại vì ai cũng hay lừa gạt nhau nhiều quá. Ok, thành là trong thành phố lớn này mình sống mà mình thấy thiếu cái tin tưởng, thiếu cái sự thân thiết với nhau, tại vì mình không thể tin tưởng người ta lâu, ngay cái người thân nhất của mình, cái người gia đình mình cũng khó tin tưởng. Thành cái này quý vị biết không, cái này trong xã hội này, nhất cái xã hội văn minh mình đó, mình thấy rõ ràng trong kinh Thiên Cang nó giảng đó, là ngã với tha, mình rõ ràng mình phân biệt giữa mình với người khác, mình không thể nào chung chà cái đó được. Thành ra xã hội mới này đó, nó khó, rất khó khăn, là tại vì cái người xã hội đời này đó, người ta quá quan tâm về cái chuyện là muốn mình đúng, muốn chứng minh mình đúng, muốn người làm người khác, khiến người khác làm theo ý mình. Cái đó là một cái sự thiếu sáng suốt. Cái xã hội này nó dễ, nó sống nó thoải mái hơn nếu mình có thể chấp nhận người khác. Mình phải chấp nhận là người khác là không giống mình. Mình phải tập chấp nhận cái sự khác biệt với nhau. Nhất người ta khác cái chủ trương, khác lập trường, mình biết chấp nhận cái chuyện đó. Thì như vậy cuộc sống nó thoải mái hơn, nó hiền hòa hơn. Mình cần phải ép người ta theo cái ý mình. Quý vị biết không? Cái ngã nó lớn quá đó. Mình cứ đòi lấn người ta, mình cứ đòi đè người ta làm theo ý mình. Như vậy là ngoài cái ngã lớn đó, mình còn thiếu cái sự kính trọng của người khác nữa. Thì như vậy khó mà sống chung với người khác, bất cứ ai đó. Sống như vậy cực khổ lắm, sống thì thiếu hạnh phúc nhé, sợ. Bây giờ làm sao bây giờ? Mình làm gì bây giờ? Mình phải dạy con cái mình chứ, đúng không? Làm sao bây giờ? Thì cái lời dạy mà người cha mẹ nói, bậc cha mẹ nói là phải tin tưởng gia đình hơn, tin tưởng bạn bè, cái nó cũng thay đổi nữa. Bây giờ khó mà tin tưởng ai, ngay gia đình mình cũng khó tin tưởng nữa. Nó khổ như vậy đó. Thì cái ý nghĩa cái đó là mình, cái người mình tin tưởng nhất là cái người có thể khả năng làm cho mình khổ sở nhất. Tại nó phải cẩn thận, chọn người cẩn thận. Thành thay đổi lại cái lời dạy của cha mẹ, răng dạy cha mẹ nói là tin tưởng gia đình hơn tin tưởng bạn bè, thì sửa lại là nên chọn cái người mình tin tưởng. Là cái người mình tin tưởng, mình sẽ chọn tin tưởng người đó là được chứng minh qua cái thời gian, qua cái sự thử thách. Cần gặp cái thử thách mới thấy được cái lòng người. Vấn đề mình chưa giải quyết xong, chưa bàn tới là cái người mình chọn mà người tin tưởng mình á. Ngày đó mình có thể chọn người sai, người ta lợi dụng, người ta hại mình, thì mình làm gì bây giờ? Ai cũng có thể có sơ sót, thì mình chấp nhận cái sự sơ sót của mình. Thứ nhất, mình chấp nhận là mình có cái sơ sót, mình không trách người khác, mình chấp nhận là mình có cái lỗi lầm của mình sai, rồi mình đừng có trách người khác, mình tự trách mình. Ok. Thì mình chấp nhận cái chuyện đó. Mình nhiều khi cần thời gian mình mới có thể hồi phục lại được. Nhưng điều nếu sau khi quý vị hồi phục đó, quý vị sẽ thành một người hay hơn, người tốt hơn. Thành ra không cần phải cay đắng, không cần phải sợ sệt, không dám tin tưởng ai nữa. Như ông luật sư thầy nói đó. Mình tập biết cách đối phó, học cách đối phó đó thôi. Cuộc đời nó như vậy đó. Thì đối với thầy á, hoặc là quý vị có thể tìm được một người bạn mà người mình có thể tin tưởng được, hoặc quý vị không tìm được người nào tin tưởng, hoặc quý vị xui xẻo gặp tin tưởng một người mà cuối cùng người ta hại mình, ta lừa gạt mình, bất cứ cái hoàn cảnh nào mình không có cay đắng, mình học từ cái hoàn cảnh đó, mà cái mục tiêu mình là thành một người có cuộc sống đạo đức hơn, có một sống lương thiện hơn. Thành những cái chuyện nó không hay nó xảy ra là có mục tiêu đối với thầy để cho thầy thấy cái lỗi lầm của chúng ta. Thứ nhất, có cái lỗi chuyện mới xảy ra. thì mình có lỗi, mình có chuyện không hay xảy ra, học học cái bài học đó để thành con người tốt hơn, người có đạo đức hơn. Ok. À, bây giờ mình chấm dứt ở đây, mình sẽ làm lễ cúng ngọt xong rồi đi dùng phở.